Hồng Liên Bảo Giám, chương 189, Tổ Linh Thượng 1, Góc Chuyện Audio.com. Tỷ là nữ tử tu luyện thanh minh chân dài không thành tựu gì lớn, phụ thân chọn từ thanh nhất khí quyết cho tỷ. Nó vốn là loại thấp kém trong đạo pháp Tô gia, nhưng khi tỷ tu luyện đến tiên thiên kỳ thì phụ thân tìm được cổ tàn quyển, phục hồi thuật đạo này thành tử thanh long mâu bảo lục tương xứng với thanh minh chân dài. Phụ thân cũng bởi vì cống hiến ra môn đạo pháp này do đó đưa tỷ vào hạch tâm gia tộc. Tử thanh long mâu bảo lục cần luyện chế hai viên long nhãn làm đạo khí tùy thân, không phải mắt rồng thật mà chỉ là thuật đạo mô phỏng ra. Tỷ chọn hai viên ngũ huyền kim đan để chuyển hóa vì tăng mạnh căn cơ của mình. Tô Kính mới hiểu ra, ngũ huyền kim đan có sức sát thương siêu mạnh hơn xa Trảm Tiên Phi đao, nhưng nó là loại đạo khí phải trả giá cực đắt. Tô Tiên luyện chế ngũ huyền kim đan vì chuẩn bị cho tử thanh long mâu. Tử thanh long mâu ngang ngửa thiên nhãn của Phật môn, kiểu công kích không phải loại ngũ huyền kim đan, Tiểu Kính tử cứ yên tâm. Biết ta không chữ loại nước này, nếu tỷ muốn dùng thì ta kêu Lam Mân giúp tỷ. Tỷ muốn hai thùng chắc phải chờ ba ngày, nước chảy từ linh lung thạch chỉ nhỏ giọt khó hứng. Tô Tiên ngẩng đầu lên cười càng tươi. Tiểu Kính tử kêu ta một tiếng tỷ thì ta không nhỏ mọn vậy. Tiểu Kính tử chờ lúc ngươi đi Dực Châu hãy đến gặp phụ thân của ta, phụ thân tên Tô Thuấn. Tô Kính cảm thấy ấm áp, sau khi đến thế giới này lần đầu tiên hắn cảm nhận ấm áp gia tộc cho mình, và cả lực lượng. Tiễn Tô Tiên đi, Tô Kính về phòng yên tĩnh dành cho việc tu luyện. Vỏ trứng trên bàn đã hoàn thành quá trình hoán đổi vật chất vốn có trong vỏ trứng đã sớm biến mất, tài liệu trong vỏ trứng là chút hình thức quy tắc, Tô Kính dùng tài liệu đặc biệt dẫn phát lực lượng sao luyện ra vật chất thay thế. Quá trình luyện hóa rất nhanh, lực lượng sao không chỗ không ở, dù ban ngày cũng cảm nhận rõ ràng được. Nếu như không phải tu luyện lực lượng sao có rắc rối là dẫn đến sao nhập vào người thì luyện khí sĩ trên thần châu đại lục sớm khai phá đạo pháp kiểu này. Tám vỏ trứng là Tô Kính chuẩn bị cho tám nha hoàn, không thể so sánh với cái trong người hắn có công hiệu nâng cao hiệu suất tu hành, nhưng ít ra các vỏ trứng này che giấu thân phận tám nha hoàn. Nha đầu từng đến vấn tâm cư, muốn cho Tô Kính thêm vài tiểu yêu hầu hạ nhưng bị hắn từ chối. Tô Kính nói hắn muốn vào Vũ Lâm quân tu hành, không cần ai hầu hạ. Thật ra vì Tô Kính hơi mệt không biết để một đống người theo bên cạnh từng giây từng phút căng thẳng giữ bí mật thì hắn giấu được bao lâu. Qua vài ngày là lúc đạo môn tế tổ, sau đó là lễ trưởng thành của Tô Kính, cuối cùng là ngày nguyên đán. Sau khi Tô Kính trưởng thành mồng một phải vào cung yết kiến hoàng đế, một chuỗi việc cần đối khéo léo. Vào cung diện thánh còn kèm theo chuyện gia phong phẩm tước. Dưới lục phẩm không thế tập bình thường tượng trưng cho tòng cửu phẩm, dưới tam phẩm là tòng bát phẩm. Tô Kính là thế tử của nhất đẳng hầu thông thường là tòng thất phẩm, nhưng có việc ban hôn nên ước chừng đưa hắn ấn tín chính thất phẩm. Chờ chính thức ban hôn sẽ là chính lục phẩm, ban thưởng dinh thự. Thành hôn với Vô Ưu công chúa, gia phong phò mã thì tùy theo phẩm cấp của nàng cao nhất là hắn nhảy lên vị trí tòng tứ phẩm. Tứ phẩm là quan viên lớn trong triều chỉ dựa vào thân phận phò mã không thể kiếm được. Nhưng chỉ cần vượt qua ngũ phẩm Tô Kính không dựa vào phụ thân mà là Góc Chuyện Audio.com. Hoàng đế, không ai có thể lướt qua hoàng đế tự thêm hình phạt vào hắn. Dù Tô Kính chỉ có thức ảo vẫn lĩnh bổng bổng lộc các loại đan dược như thường, khi tu luyện không cần chỉ lĩnh từ trong nhà. Tòng ngũ phẩm lĩnh đồ vật số lượng rất khả quan, nhưng làm phò mã phải tạo dựng một ban quan liêu giải quyết công việc tước vị, hoàng đế sẽ không chi trả phần này, Tô Kính phải bỏ tiền túi ra. Tô gia Dực Châu đã đồng ý liên nhân thì sẽ giúp đỡ đôi chút. Người thường muốn cưới công chúa. Người không nuôi nổi, điều ti muốn trở mình không dễ vậy, một phủ đệ phò mã nhỏ cỡ nào cũng có mấy chục người hầu hạ quy mô thế này đã là làm công chúa mất mặt. Cộng thêm nội lại của phò mã, một tháng chi tiêu đủ làm CEO trên trái đất nợ ngập đầu bán nhà bán đất. Tô Kính tự mình đi Dực Châu chiêu mộ người cũng bao gồm phần này, người nào trong gia tộc lớn làm quan đều sẽ không mời đại phụ tá cơ bản phụ tá đến từ quê nhà, đây cũng là cơ hội tốt để đệ tử nghèo trong gia tộc lớn trở nên nổi bật. Trên bàn dài, đao luân tàn nhẫn đã hoàn toàn định hình, vẻ ngoài của thứ này khá giống Trảm Tiên Phi đao, thân đao hình trăng khuyết có răng cưa gợn sóng trong suốt, sống dao là một phù lục dài. Nhìn tổng thể đao luân tàn nhẫn như trăng non, màu xanh nhạt lóe tia trắng của trăng, chỉ có phù lục trên sống dao là màu xanh đẹp. Tô Kính dùng ngón tay nhấc đao luân tàn nhẫn lên, há mồm nuốt vào không gian Hoàng Đình Thần Ngọc. Tuy Hoàng Đình Thần Ngọc bị hủy một phần nhưng vì nó luyện hóa thành yết hầu nên có diệu dụng mới, khi Tô Kính bỏ đồ vào Hoàng Đình Thần Ngọc có thể như yêu tộc từ trong thân thể trực tiếp bắt đầu luyện chế thành thứ mình muốn. Thông thường chỉ có cường giả kim đan khi luyện chế đạo khí bản mệnh mới có loại năng lực này, Tô Kính đã gặp họa được phúc. Nuốt đao luân tàn nhẫn vào rồi Tô Kính dùng âm phù chân khí luyện hóa nó, có thứ này rốt cuộc giải quyết khuyết điểm năng lực tấn công cự ly xa bị yếu. Sức sát thương của đao luân tàn nhẫn cao còn hơn phi kiếm của kiếm tiên. Nhưng Tô Kính biết đồ vật quá yếu, thứ lấy ra dùng được chỉ có thuật thủy lôi, giáp thần quy, ba thước long xà, đao luân tàn nhẫn cộng thêm vô định kim hoàn mà Tô Tiên đã cho mượn. Thủ đoạn quá ít, tuy rằng ba thước long xà thiên biến vạn hóa, đao luân tàn nhẫn nhanh như tia chớp nhưng chờ khi thực lực của Tô Kính đủ trình độ mới được. Với cảnh giới tiên thiên kỳ hắn không thể phát huy đầy đủ hai loại năng lực này. Tô Tiên nói cho Tô Kính biết tốt nhất dùng vô định kim hoàn làm thịt người Lý gia, vậy trước đó hắn nên dùng cách gì kiềm chế đối thủ. Nghĩ trước nghĩ sau, Tô Kính kêu Lam Mân lại, sai đi khố phòng lĩnh vài phù giấy mình cần. Tạm thời đành dựa vào phù lục chỉ dùng một lần để đối phó, may mắn trước kia Tô Kính không tiêu hao phù giấy gì. Loại phù giấy cho luyện khí sĩ tiên thiên kỳ sử dụng rất rẻ, mấy năm qua Tô Kính tích lũy quyền sử dụng cỡ hơn 6.000 tấm. Cách chương.